Thiên tài tướng sư, chương 727, thu mua, gocchuyenaudio.com. Sự kính trọng của Diệp Thiên đối với Trần Hỷ Toàn chính là phát ra từ nội tâm, thấy sự câu lệ đó hắn vội vàng nói. Chú Trần, nói gì vậy? Chúng ta đã lâu rồi không gặp, tối chú ở lại ăn cơm nhé. Có thể nói Diệp Thiên và Trần Hỷ Toàn là quân tử chi giao, năm đó Diệp Thiên là một sinh viên nghèo nhưng Trần Hỷ Toàn đã không vì vậy mà coi thường hắn, hơn nữa còn giúp hắn không ít. Tuy sự kiện thủy quỷ đó Diệp Thiên có lưu tình nhưng tình cảm tốt đẹp của hắn đối với Trần Hỷ Toàn thực sự là từ tận đáy lòng, có lẽ người bình thường vừa nhìn đã thấy được ngay. Không, Diệp Thiên, chú hôm nào chú lại đến. Mặc dù Trần Hỷ Toàn là người rất phóng khoáng nhưng khi nhìn thấy người lãnh đạo của quốc gia đang đứng trước mặt thì tâm lý có vẻ mất bình tĩnh. Đừng vội, đến bên kia còn có trà ngon, chúng ta sẽ cùng nhau uống đã. Diệp Thiên liền kéo Trần Hỷ Toàn lại, hắn biết vị này thích uống trà, hai năm trước lúc thanh nhàn Diệp Thiên cũng thường mang trà ngon đến chỗ ông ta nói chuyện phiếm. Tiểu tử thối, không lấy trà ra để đền đáp ta hả? Sau khi nghe thấy cháu ngoại nói vậy cũng không ngồi một chỗ mà đi, những vệ sĩ cũng đi ra chỗ khác lui hết ra ngoài. Diệp Thiên, kia kia là chủ tịch Tống. Thấy sự phô trương như vậy Trần Hỷ Toàn càng thêm khẳng định mình không nhậm lầm, nhưng ông ta nghĩ mãi mà không ra, sao Diệp Thiên lại có quan hệ thân thiết với chủ tịch Tống đến vậy? Trần Thúc, ông ấy là ông ngoại của cháu. Thấy vẻ hoài nghi của Trần Hỷ Toàn, Diệp Thiên vội giải thích mấy câu. Không phải cố ý gạt chú đâu, mà trước kia cháu cũng không biết. Không sao, không sao. Có một số việc cũng không nên đi nói lung tung. Không hiểu tại sao sau khi biết thân phận của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn cũng có vẻ bối rối. Trần Thúc, hai ta làm bạn đã lâu, chú còn khách sáo như vậy làm gì? Diệp Thiên thấy Trần Hỷ Toàn không được tự nhiên, liền cười nói. Cháu có lá trà đại hồng bào trên núi Vũ Di vừa mới hái xuống, chú đừng khách sáo nhé. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn cảm nhận được sự ấm áp, ông biết đối phương đang muốn xóa sự ngăn cách trong lòng mình liền cười nói. Được, dù sao thì lá trà cũng đã tới, để Trần Thúc nếm thử xem sao. Thế mới đúng chứ, Trần Thúc đợi cháu một lát nhé. Diệp Thiên cười, nhìn Đồng Thăng Hải mói. Lão Đồng, đừng chết phải sống. Chúng ta là nam tử Hán của Hồng Môn, rơi đầu chính là cái sẹo lớn, nhưng sẹo này cũng không thể giữ lại bản thân. Diệp gia ta hận, trừ trùng hậu trong cơ thể ra, âm thanh Đồng Thăng Hải cũng đã được khôi phục lại, hơn nữa còn nhập chân khí của Diệp Thiên vào cơ thể khiến cho tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều. Đồng Đại Tráng, chuyện này cứ giao cho tôi, cam đoan là sẽ trả cho ông con trai, hãy cứ ở chỗ Trúc Duy Phong nghe tin đi. Suy nghĩ một lúc Diệp Thiên còn nói thêm, trong thời gian này tôi khá bận, chuyện của Floss không vội, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến Thái Lan một lần, đến lúc đó tôi sẽ đòi cả tiền lại cho ông. Diệp gia, vậy vậy còn Đại Tráng, chăm sự nhờ ngài. Diệp Thiên đã nói hết lời nhưng Đồng Thăng Hải vẫn chưa cam lòng, nhưng cũng không thể bắt Diệp Thiên đi cứu con trai mình ngay. Yên tâm đi, nhanh thì một tuần mà chậm thì nửa tháng, nhất định là cậu ta sẽ quay về. Sau khi Diệp Thiên trấn an Đồng Thăng Hải liền nói với Trúc Duy Phong. Ông đừng đến võ đài thời gian đi, đừng có khoa chân múa tay, võ công của mấy người Siberia là thật đấy. Sau trận hắc quyền trên nữ vương hào thực sự Diệp Thiên. gocchuyenaudio.com, cảm thấy hắc quyền trong nước và thế giới có sự chênh lệch, nếu đổi lại là Trương Tam đối chiến với Anthony Marcus thì chỉ e sau một hiệp đã bị đối phương đánh gục. Hơn nữa boxing ngầm ở nước ngoài có ít nhất là mấy chục năm lịch sử, bọn họ cũng rất chú trọng đến việc nuôi dưỡng quyền thủ, mà không giống như Trúc Duy Phong đi tìm những người đó mà chủ yếu là những người đổi nghề giữa chừng. Tôi biết rồi, đợi đến mùa thu tôi sẽ đến đưa cậu đi. Trúc Duy Phong gật gù cái đầu, vốn dĩ năm ngoài đã chuẩn bị người kế tục để đưa đến Siberia huấn luyện nhưng không ngờ là chuyện này hắn sẽ không còn được chú ý đến nữa. Được rồi, cậu cứ gọi điện thoại cho người đến đi, tôi còn có việc không tiếp hai người được nữa. Sau khi Diệp Thiên bàn giao công việc xong liền tiễn khách, Đại Cô Hoàn còn muốn đi vào trong tìm mấy đồ vật, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong hai người đang đứng chia tay ở bên ngoài. Hải gia, ngài nói xem, nếu lúc trước chúng ta nghe theo Diệp Thiên thì chẳng phải sẽ không gặp phải chuyện này sao? Thấy bóng dáng Diệp Thiên đã đi xa, Trúc Duy Phong cảm thấy não nề. Rõ ràng ông ta biết rằng, dù mình có thể nào thì ông ta và Diệp Thiên có quan hệ như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng khó có khả năng mà trở thành bạn thân thiết, đây chính là hậu quả của việc không tin tưởng. Tôi đã già rồi, nếu có thể tìm được Đại Tráng quay về thì cuộc đời còn lại cũng được an tâm hơn. Đồng Thăng Hải trả lời một nẻo, khi nói ánh mắt lộ ra sự cô đơn, không có gì hơn con người được hội ngộ, nửa năm trước con đường làm quan còn rộng mở mà bây giờ đã hổ lạc bình dương, thậm chí cả cơ hội Đông Sơn tái khởi cũng không có. Mẹ, đây là bằng hữu của con, Trần Thúc, ba con cũng biết, chúng ra hậu viện uống trà đi, có việc gì thì cứ gọi con một tiếng nhé. Sau khi đi vào tòa nhà của mình, Diệp Thiên giới thiệu Trần Hỷ Toàn với mẹ Tống Hạo Thiên cũng không phải là đến thăm con gái, chắc là đã bị mình chọc cho tức khí mà chạy mất rồi. Diệp Thiên cũng không còn để ý kéo Trần Hỷ đến hậu viện. Tháng 3 tháng 4 đúng là lúc thời tiết tốt nhất ở Bắc Kinh, ngồi bàn trà trong hậu viện, Diệp Thiên lấy ra lá trà đại hồng bào lấy được từ chỗ của Tống Hạo Thiên. Một thời gian trước đến chỗ Tống Hạo Thiên ở đó, thấy cái bếp lùn cũng khá tốt nên Diệp Thiên cũng mua một cái. Sau khi đốt lửa, đun nước tráng cho các dụng cụ pha trà, Diệp Thiên phô bày kỹ thuật pha trà tinh xảo, lấy một ly nước trà ửng đỏ đưa cho Trần Hỷ nói. Trần Thúc nếm thử xem pha trà này như thế nào. Thưởng thức trà đã nâng cao đến tầm nghệ thuật, không còn đơn thuần chỉ là mùi của nước trà chảy làm cho người ta thấy một cảnh tượng vui mắt. Diệp Thiên có kỹ thuật pha trà mà ngay đến cả các lão niên có vài chục năm kinh nghiệm cũng khó mà làm được. Cầm chén trà đưa lên trước mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó uống một ngụm nhỏ, vẻ mặt của Trần Hỷ lộ rõ vẻ say mê tấm tắc khen. Trà ngon, cứ như thể đưa ta tới Ngọc Tuyền Sơn Thủy vậy. Trà người đều có một câu cửa miệng, trà có các loại trà, nước cũng có đủ loại nước, chỉ có trà ngon, nước tốt thì vị mới thơm. Trần Hỷ Toàn uống một ngụm thấy đây chính là nước của Ngọc Tuyền Sơn mà phải đi lấy lúc nửa đêm rạng sáng. Trần Thúc lợi hại thật, đúng là không gạt được người. Diệp Thiên dùng nước sôi tắm nóng cốc chén, một lần nữa lại rót đầy chén trà nói. Trần Thúc nhất định hôm nay chú đến là có việc cũng đừng. Góc chuyện audio.com, nên giấu hãy nói cháu nghe xem, không có việc gì, thật sự là không có việc gì mà. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn phủ nhận nhưng ông không phải là người nói láo, đến mức cả cổ còn đỏ lên thở dài. Đúng là Trần Thúc có chuyện tìm muốn cậu giúp nhưng Diệp Thiên, bây giờ chú không muốn nói. Trần Hỷ Toàn cũng là người nặng tình nặng nghĩa, tuy hiện tại biết Diệp Thiên quan hệ rộng nhưng ông lại không muốn tình nghĩa bạn bè lại bị trộn lẫn với các nhân tố khác. Trần Thúc, chú khách khí rồi, chú không coi cháu là bạn sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy, nét mặt sầm lại, nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trong khả năng giúp được nhất định cháu sẽ giúp, không giúp được cháu sẽ nói thẳng, chú có việc thì cứ nói đừng ngại. Nghe Diệp Thiên nói chân thành tha thiết không hề giả tạo, Trần Hỷ Toàn suy nghĩ một chút rồi nói. Đều là chuyện làm ăn, buôn bán hỏng, tôi sẽ nói cho cậu nghe, vốn là mấy năm nay việc làm ăn của Trần Hỷ Toàn càng ngày càng lớn, ông buôn bán vải bông, lại cả than đá nữa, vì mấy năm trước công việc buôn bán than đá trong nước bị đình trệ, ông đã mua các mỏ than tư nhân với giá cả rất thấp. Mãi đến sau năm 2000, giá cả than đá cũng đi lên, ngoài mấy cái mỏ của mình ra mấy mỏ than đều đã xuất hàng thu về hàng trăm triệu. Vấn đề cũng ở tài chính mà ra, phải biết rằng Trần Hỷ là người làm ăn, ông không muốn đem tiền vào ngân hàng ăn lợi tức mà muốn đầu tư vào cái khác. Khoảng giữa năm ngoái, Trần Hỷ Toàn kết bạn, làm ăn buôn bán với một tướng quân ở nước Nga, hắn ta mời ông đi du lịch khắp nước Nga, chuyến đi này làm cho ông phát hiện ra một thương nhân. Trong khi vực trước kia hắn ta đóng quân vừa mới có người thăm dò ra một mỏ vàng trước mắt chưa bị người khác cướp mất quyền khai thác. 2 năm qua nếm đủ sự ngon ngọt trong việc khai thác mỏ, lúc đó Trần Hỷ Toàn có ý niệm trong đầu, sau khi thương lượng ông đã trả 15 tỷ đô la để lấy quyền khai thác mỏ vàng trong vòng 30 năm. Năm 2000, 15 tỷ đô la đổi lại cũng không phải số tiền ít. Số lượng vàng khai thác được ít hơn nữa còn phải mất chi phí khổng lồ, vì thế sau khi thương lượng ông đã về nước gom tiền. Đem bán toàn bộ 2 mỏ than, Trần Hỷ Toàn gom đủ số tiền, lại cần một khoản mua trang thiết bị ở Nga, một thời gian sau phiền toái cũng tìm đến ông. Trần Hỷ Toàn chịu sự lệ thuộc vào công ty chính quốc mà công ty kia cũng làm ăn về tài nguyên, bọn họ đã nhanh gọn thu mua toàn bộ mỏ vàng của Trần Hỷ Toàn ở nước Nga. Mặc dù đối phương đưa ra cách giá thu mua nhưng Trần Hỷ Toàn biết bọn họ đến đây là để chèn ép người, bởi vì toàn bộ giá trị thật của mỏ vàng ít nhất thì cũng đã ở ngoài. Cách chương.